trôi nha. Thì Phật tử thấy bây giờ có vô tướng truyền hình đó, mà mình coi mấy cái trận bão lụt miền Trung á, nha, là cây cối nhà cửa trôi dập dìu ngoài sông, có những cái cầu nó yếu yếu nó trôi luôn, ghế cầu trôi luôn nữa. Thì đó, tự nhiên là ngài nói là nếu mưa lớn, trận mưa cuồng phong lớn thì gì, cây cối nhà cửa lá được trôi nổi bập dìu như là tao. Còn nếu mà mưa dầu cho lớn cách mấy, bão tố phong ba cách mấy, mưa lớn cách mấy mà xuống biển thì biển không lên, nó rộng bao la, nó không gì, mực nước không thấy lên không thấy xuống. Nhờ gì bao la? Thì ngài nói rằng cái người tiểu can ích kỷ lì loại mình đó thì tất nhiên là không nghe được cái pháp đại thừa, cái pháp mà tâm mở rộng lớn vì chúng sinh đó, nghe không được, tu không được, sống không được. Đó là tại vì tánh ích kỷ quen rồi. Còn bây giờ mình phát đề tâm là nguyện làm Phật độ chúng sinh ấy, là tâm Phật tử mở bao la. Phật tử niệm Phật phải có cái tâm này nha, cái tâm mình bao la rộng lớn vì chúng sinh, mình nguyện mình về có Phật để tu làm Phật, để độ tất cả chúng sinh trong mười phương, để độ tất cả chúng sinh trong mười phương là những gì? Những người đó là ông bà cha mẹ con cháu nhiều đời những kiếp của mình, bây giờ đừng trầm luôn, đừng chìm nổi, đừng đau khổ trong ba cõi sáu đường, trong cái vũ trụ hoàn này, rải rác trong mười phương. Mình nguyện làm sao sáng tu tập niệm Phật, là kiếp này được cảm ứng Đức Phật A Di Đà, đặng về có Phật rồi Đức Phật A Di Đà dạy mình làm Phật, bảo đảm như vậy. Vì về có Phật A Di Đà đồng nghĩa với thành Phật. Cái câu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói lặp đi lặp lại hoài ở trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, về có Phật A Di Đà đồng nghĩa với thành Phật. Mà khi mình đồng Phật rồi á, mới là có gì đại hiếu. Bực đại hiếu là vì mình phát tâm rộng lớn rồi, mình đi khắp trong mười phương, mình độ ông bà cha mẹ trong vô lượng kiếp, cho nên mình nói mới đại hiếu. Còn tiểu hiếu là mình lo ông bà cha mẹ đây, mình lo cái tròn vẹn, muốn ăn có ăn, mà cha mẹ muốn mặc lo cha mẹ ăn mặc đầy đủ, đau bệnh mình lo thuốc men đầy đủ, cái đó là tiểu hiếu thường thôi. Mà bây giờ mình cứu độ linh hồn chúng sinh trong mười phương, đó là ông bà cha mẹ trong vô lượng kiếp của mình, đó là đại hiếu. Thì trước tiên quý Phật tử niệm Phật, mà Phật tử phát và đề tâm, Phật tử nhớ rằng mỗi ngày Phật tử niệm Phật và Phật tử nguyện gì có Phật, cái bài phát nguyện mà chỉ cho Phật tử nguyện đó đều có phát đề tâm cả. Thì bây giờ mình sống trong cái bồ đề tâm đó, mình phát bồ đề tâm đó, tất nhiên mình gì tương ương với tự tánh Phật, tương ương với niết bàn, đại niết bàn, thì cái tâm mình mới an vui, tâm mình mới hạnh phúc. Thì lúc bây giờ cái người sống được như vậy thì ta nói gì? Bực đại căn, bực đại trí, bực tối thượng căn, tối thượng thừa, thế thôi, không có gì. Nếu tâm mở rộng là tối thượng thừa. Còn nếu trường hợp tâm mình chúng sinh đâu có biết cách phát đề tâm, chúng sinh đâu có biết cách tu trì, cho nên tâm rất gì, rất nhỏ hẹp, tâm rất ích kỷ, tâm rất vị kỷ, chỉ biết mình thôi mà không biết người, biết chúng sinh. Thì cái đó cái người ta kêu gì, tiểu nhân. Và mấy người nhỏ tiểu nhân, tiểu trí, tiểu căn luôn đó. Mà Phật tử thấy chỗ này nha, không phải mình mới sinh ra là tiểu căn tiểu trí, tự tánh Phật mình có sẵn như Phật vậy, như bực tưởng căn tưởng trí vậy. Nhưng mà tại cái tầm nhiệm của mình, tại cái thói quen của mình, tại cái phát lòng của mình trong cuộc sống này nó thành vậy. Thì bây giờ Đức Lục Tổ nói rằng bây giờ mình là thí dụ tạm đó, bây giờ mình người tiểu căn tiểu trí, mà nếu nghe giảng pháp Bổ Đàng Kinh, nghe giảng pháp Tối Thượng Thừa, nghe giảng pháp chỉ về tâm, tâm mà tự mở mang ra, thấy nhận là ý chỉ rất cao đẹp, thì mình phát tâm Bồ Đề mình tâm mình mở rộng lớn, tâm mình tốt đẹp như quý vị thượng căn, là mình gì, mình cũng đồng như những bậc thượng căn. Cái tiểu trí hay tiểu căn hay là thượng căn do tâm mình chuyển biến cả. Và ra chưa mong rằng quý Phật tử nghe cái pháp rồi thì Phật tử khơi dậy cái nguồn tâm linh của chính mình, để gì nhịp nhàng bước theo dấu chân Phật. Quý Phật tử nó nhớ rằng quy y Phật là làm theo hạnh Phật. Hạnh Phật là hạnh gì? Vì tất cả chúng sinh. Hạnh Phật là gì? Là tâm mở rộng bao la rộng lớn như hư không. Hạnh Phật là gì? Là từ bi độ lượng bao dung tất cả chúng sinh. Quý Phật tử chuyển cái tâm, tu là chuyển nghiệp, tu là chuyển tâm. Phật tử chuyển đổi gì vậy đó thì lợi ích vô chừng. Nó Phật tử nghe pháp rồi Phật tử chuyển đổi cái tâm, Phật tử nghe pháp rồi Phật tử gì chuyển biến tâm linh, mở tâm. Mình có vị kỷ quá thì mình sám hối, nó vô được kiếp tới giờ con ngu si mê muội, không gặp được cái lời Phật dạy, cho nên con mới gì mới tập nhiễm theo cái hàng tiểu nhân, cho nên tâm con rất là ích kỷ, tâm con rất là hẹp hòi, tâm con rất là xấu xa, tâm con rất là tội lỗi. Đức Phật từ bi chứng minh cho con chuyển đổi cái tâm rộng lớn bao la như Phật dạy. Tự nhớ không? Nếu mà tâm mình có nhỏ hẹp ích kỷ quá, nhớ về tối lại Phật sám hối thì theo lời Phật, theo cái tâm rộng lớn bao la của chư Phật, là Phật tử thành bậc gì? Bậc thượng căn thượng trí. Xin thưa, bậc thượng căn thượng trí không phải là vì riêng người nào, mà do chỗ phát tâm tu của mình. Có thể là người đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi đó. Cũng như Đức Phật nói, người nào mà nghe kinh Kim Cang này á mà tu trì được, tin hiểu được, thì biết rằng trong nhiều đời nhiều kiếp mình từng hầu hạ chư Phật rồi, mình từng gặp chư Phật rồi, mình tu trì theo, bây giờ mới tin hiểu kinh này đó. Thì kinh này á, cho nó tưởng dễ hiểu. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử luôn luôn sống trong vòng vô minh mê khổ, cho nên mình hiểu rất là lạc và nó thân mình là thật. Cảnh đời này tất nhiên là sáu trần sắc thinh nên bị xuất pháp, mà cảnh đời là thật. Đức Phật nói là tiểu nhân, người nhỏ, người tiểu ký, tiểu trí, không hiểu rộng biết nhiều đúng như là Phật. Đó. Còn cái người thượng căn thượng trí như trong kinh Kim Cang, Đức Phật nói là mình hiểu được vậy mình tu làm Phật nè. Đức Phật nói cái cõi đời này như qua đớm giữa không. Rồi Đức Phật nói kinh Kim Cang nha, mà tổ sư mình dịch lại tổ sư Minh Đăng Quang, ngài có dịch cái câu những dần như thế này rất là gọn dễ nhớ. Những là các pháp hữu vi, giống như mộng ảo khác gì huyễn thôi. Tất cả pháp hữu vi là gì? Có tướng hình như nhà cửa, thân mình, thân người, thân thú, đó là pháp hữu vi. Giống như mộng huyễn. Mộng huyễn là gì? Giống như là cái giấc mộng trên chiêm bao, Phật tử thấy trong chiêm bao, mình nằm chiêm bao ban đêm đó, là mình thấy hình ảnh người, mà thấy cảnh vui là mình cười, mà thấy cảnh gì cảnh khổ là mình khóc, như là thật vậy. Nhưng mà sự thật ra khi Phật tử tỉnh giấc dậy thì đó là cái điềm chiêm bao, nó cái bóng huyễn thôi, đâu có thật gì. Để rõ không, giấc chiêm bao không, thì Đức Phật có nói rằng cuộc đời này là gì, là đại mộng. Trăm năm mình sống đây là giấc mộng dài, cái mộng lớn. Còn tối mình ngủ, đêm mình có giấc mộng là gì? Là tiểu mộng. cái mụn nhỏ, cái mụn trong một cái đêm ngủ thôi. Phật tử rõ ý đó không? Phật nói cuộc đời này Phật tử làm sao mình nhớ rằng mình đương sống trong mộng không thật. Phật tử hiểu vậy là Đức Phật nói là hiểu ý trong Kim Cang, mà tin được như vậy là Phật tử hiểu trong Kinh Kim Cang. Như vậy thì Phật tử có từng tu tập trong nhiều đời kiếp gặp chư Phật rồi. À, những là các pháp hữu vi giống như mộng ảo, khác gì huyễn thôi. Phật tử hiểu cái huyễn được gì rất là sâu. Cái huyễn này cũng như là thường sư nói á, là như cái ảo ảnh, ảnh ảo, nó có mà không thiệt. Cuộc đời này có hết ấy, chứ không phải khó cho được. Có mình, có người, có chút vật, có cây, có cối, có nhà cửa, có hết. Nhưng mà gì? Huyễn thôi. Mà cái này hơi huyễn hơi sâu là gì? Là không thật, duyên hợp không thật. Này Phật tử dễ hiểu. Có mà không thật, không thực thể. Hay Đức Phật nó không tự tánh, không tự thể cũng được. Mà tự hiểu đơn sơ chút gì thì tất nhiên mà tự hiểu khá chút là khá hơn người bình thường. Cho nó lại cái thật cái giả mà được như nhà Phật ví dụ nè. Cái gì có sanh, có diệt, có trẻ, có già, có thai, có đổi, có biến, có chuyển là giả. Còn cái gì không sanh, không diệt, không dời, không đổi, không biến, không chuyển, không duyên hợp, đó là thật. Vậy thì cái gì được cái điểm này? Xin thưa chân tâm bổn tánh Phật tử đó, người ta kêu pháp thân Phật. Đó cái thân thật của mình đó. Còn cái thân này là nó sanh, diệt, trẻ, già, thay đổi biến chuyển thì gì? Thân giả đó. Cái gì thay đổi biến chuyển là giả? Cuộc đời là thay đổi biến chuyển là cuộc đời này là gì? Là mộng ảo, là giả. Được rõ ý đó không? Đó, cái nhà thật là Phật vậy. Cho nên gì? Cảnh đời mình sống đây có mà không thật. Đó, giống như mộng ảo, các điều huyễn thôi. Tựa hồ bọt nước dòng khơi, mảnh hình ảnh giả chút hơi xương tàn. Phật tử biết cái bong bóng nước hay còn bọt đó, sóng biển nó đánh hay sóng sông, rồi gió rùa nó đánh cũng thành hòn bọt, rồi gió thổi mạnh nó thành hòn bọt, nước nó quấn cuộn lại nó thành hòn bọt. Mà cái hòn bọt này rất là mong manh Phật tử, một luồng gió qua là bể hả. Thì cuộc đời mình sống đây rất mong manh, thấy đó là mất đó. Phật tử thấy và từng thấy từng nghe, chị nghĩ đa số từng thấy từng nghe nói cái ông A ông B đó, tôi mới gặp chiều hôm qua mà sáng là ông đi rồi, ra đi mỏng manh không. Đức Phật, cái đời người là một hơi thở thôi, đó là người hiểu đạo. Thở ra mà không hít vào là rồi đi rồi, mỏng manh lắm. Trên cuộc sống thì tôi nghe rất nhiều người giữ rất nhiều lần, mới thấy hôm qua nó sáng ra đi rồi, mà đặc biệt mới thấy hôm qua ông vẫn ăn, vẫn nói, vẫn cười, vẫn sống, nhưng mà sáng đi rồi. Đấy, cuộc đời là như vậy đó, đó là mộng ảo đó. Hồi tối mình ngủ nằm gặp cái chuyện buồn, mình khóc, mình than, nhưng thức dậy rồi là mất rồi, cầm nó mất rồi. Đó là tựa hồ bọt nước dòng khơi, cuộc đời là như bọt nước, mảnh hình ảnh giả chút hơi xương tàn. Chút hơi xương tàn là gì? Sớm ơi, Phật tử thấy có mùi xương nó đọng lên cành cây ngọn cỏ, mà khi ánh nắng mặt trời nó lên rồi là mất liền. Cái gì? Đó là cái mảnh hình ảnh giả chút hơi xương tàn thôi. Cuộc đời này cũng vậy. Cuộc đời là gì? Cuộc đời này nó giả tạm, như xương trên đầu ngọn cỏ. Phật tử rõ chứ? Chỗ này rõ không? Sáng Phật tử đi trong mùa xương, có nước nó đồng lên ngọn cỏ, mà mặt trời lên nó nhấp thì nó tan liền. cuộc đời đâu có bền chắc gì mà mình giữ dành, mình giữ gìn nó, tranh giành nó, cố bám nó, cố bám nếu nó đem về mình là mình gây tội lỗi, gây những buồn phiền, gây những đau khổ cho chúng sinh. Mình nhớ rằng mình gây buồn phiền đau khổ chúng sinh thì gì? Là mình phải bị đau khổ đấy, mình phải bị đau khổ. Nhất mình phải vậy. Đức Tổ Sư dịch thêm nè: mảnh hình ảnh giả chút hơi xương tàn, thoáng qua chớp nhoáng lẹ làng, phải nên soi sáng nghiệp tan. Đó là, đó người nói là phải nên cái thoáng qua mất rồi, mình phải soi sáng cái tâm mình sáng suốt, mình nhận định cái hiệp cái tan trên cuộc đời này. Mình biết rằng có hiệp có tan, để mình biết rằng mình phải dự bị đừng đau khổ. Bởi vì thương yêu hội hợp là sung sướng, mà lìa xa lìa là khổ. Thương yêu xa lìa là khổ. Mà trên cuộc đời này có ai, có ai được sung hợp mãi đâu? Đâu ai sung hợp mãi đâu. Có sung hợp rồi chia đi. Cuộc đời là phải vậy, và đem đến cho mình đau khổ triền miên. Vì cuộc đời này mình nên soi sáng, chiếu soi cái cảnh hiệp tan cuộc đời này. Để chi? Để mình đến cái chân thường. Cảnh đời này là vô thường. Mình giác ngộ tu tập đến cảnh gì? Cảnh giới chân thường của nội tâm mình. Tất cả những cái bài kinh giảng Tưởng Rào và Pháp Bảo Đình Kinh thì Đức Phật đều hướng tổ, đều hướng về chỉ dạy. Nhưng mà quý Phật tử nên nhớ rằng Đức Tục Tổ quan năng là cổ Phật tái kiếp. Cho nên trong Quốc Pháp Bảo Đình Kinh, tổ ít khi nào nói tới kinh lắm, nhưng mà đặc biệt là trong gì? Lời tổ, Đục Tổ quan năng dạy và dùng Pháp Bảo Đàn Kinh thành kinh. Vì đấy là cổ Phật tái kiếp để thể hiện làm Bồ Tát độ chúng sinh. Cái lời nói ngàn quý báu hơn vàng ngọc, tốt đẹp vô chừng. Mình phải nương đó mà tu tập. Thành ra bây giờ tổ khẳng định rằng cái người đại căn đại trí với cái người mình đứng tiểu căn tiểu trí là do cái tập nhiễm của mình mà thôi. Bây giờ Phật tử nên tu tập là phát Bồ Đề Tâm. Cho nên luôn luôn sư hướng dẫn Phật tử thật vì sanh tử phát lòng Bồ Đề. Mỗi ngày Phật tử phát lòng Bồ Đề, mà phát lòng Bồ Đề phải hành cho được, sắm cho được. Lúc trước chưa giảng những bài trước đó, Đục Tổ Quan Năng nói mình phải tu là phải hành đó. Nếu mình nghe pháp nó tôi bực đại căn đại trí rất tốt đẹp, rất quý báu, rất an vui, rất hạnh phúc, đó là chân hạnh phúc, tôi nguyện đi theo, làm theo. Nhưng mà mình nói thấy cao quý tốt đẹp quá mà biểu là nguyện làm theo mà không làm, tâm mình biểu mở rộng lớn mà mình chắc mốt từ đồng từ cắt, rồi cái đầu hơn thua đó, từ đồng từ cắt, không dám quên mình để vì chúng sinh mà bố thí, làm lành bố thí, mà mình cứ thâu vô, đầu thâu vô cái nghiệp chúng sinh. Chính chưa biết nè, có người Phật tử chắc lẽ là tu chưa thâm hậu lắm, chưa thâm sâu lắm. Khi mà mình hồi lúc mà nghèo á là rộng lắm, có tiền nhiêu bố thí, có tiền nhiêu làm phước, có tiền nhiêu giúp người, quá tốt. Nhưng mà khi cái phước báo lên, được lên rồi đầu giàu, khá giàu, 99 ngàn, tu còn thiếu 1 ngàn nữa, còn 100 ngàn, 999 ngàn còn thiếu gì? Ngàn để đặng triệu, đương triệu, mót đương triệu. Tôi thiếu hoài không làm phước nha, không làm lành, không có thí nữa nha. Thiếu vì tôi thiếu, vì tôi còn chưa có 99 ngàn rồi, còn nửa ngàn nữa là 100 ngàn thiếu, tôi thiếu. Tới 100 ngàn gần tới 1 triệu rồi, 999 ngàn còn ngàn nữa là 1 triệu thôi, tuôn thiếu để đắp vô, bóp 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 ráng nó đắp vô 1 triệu, lên tới gần 1 tỷ bạc này. lắp ráp vô còn triệu nó thu được 1 tỷ, 999 triệu còn triệu nó 1 tỷ, lắp vô 1 tỷ. Mà nó thiếu hoài, cuộc đời thiếu hoài, không làm phước lành được vì tôi còn thiếu, tôi đủ rồi. Phật tử thấy nói chúng sinh túi tham không đáy không, lòng tham không đáy, bỏ hoài không đầy, cho nên vẫn thấy thiếu. Phật tử thấy đừng nói là nó tại người đó có bệnh vậy nha, có chừng mình cũng bị bệnh vậy nha, có đó cái nghiệp chung của chúng sinh nha. Mình không can đảm, không vượt qua những tánh vì kỷ ích kỷ này là mình đi con đường của chúng sinh đi. Bao nhiêu người đi mà mình cũng đi theo, trường hợp pháp là tâm mạnh dạng theo con đường của Phật là Phật tử mới chuyển biến được. Còn không thôi là mình tu thời gian cũng y chang, không có tiến độ được. Cho nên mình cũng kéo tu thời gian rồi, tu thời gian rất lâu, mấy chục năm rồi, mà coi lại những gì cũng là người tiểu nhân, không là người quân tử, không là bậc đại trung phu được. Do ai? Do mình không dám chuyển sửa, không dám đổi chuyển sửa cái tâm. Phật tử muốn làm bậc đại nhân dễ, chỉ mình chuyển sửa tâm là bậc đại nhân. Bây giờ mình tiểu nhân nghe lời Phật dạy, tâm mình rộng lớn, tâm mình bao la, tâm mình bao dung, tâm mình độ lượng đối với tất cả chúng sinh, đối với tất cả mọi người, thì Phật tử lên bậc đại nhân mà. Còn tôi là người nhỏ hẹp và tâm nhỏ hẹp. Phải mình tạo cái tâm nhỏ hẹp của mình. Tu mấy chục năm nhưng mà tâm vẫn nhỏ hẹp. Tu mấy năm nhưng mà không tiến bộ được, vẫn gì? Vẫn phiền não, vẫn phiền ba, vẫn chấp trách, không có bao dung độ lượng được, vẫn chấp, vẫn trách. Rồi sau đó tu mấy chục năm đau khổ hoặc không độ. Xin thưa tử Phật độ, Phật có độ gì không? Đòi hỏi gì đúng không? Cái sở chấp của mình tự làm khổ lên mình tự đào hố chôn mình, mà nói Đức Phật không độ sao được. Đức Phật độ là khuyên mình tu theo Phật, quy tâm bảo tu theo Phật, làm theo hạnh Phật. Phật đi con đường đó, mở tâm rộng lớn thì mình cứ đi con đường ra Phật, mở tâm rộng lớn. Hơn thua chúng sinh từ nằm từ cắt, hơn thua chúng sinh từ lời nói, từ việc làm, sao được tâm lớn được. À, bây giờ Phật tử tập tâm lớn, đừng hơn thua chúng sinh nữa. Gánh được cái gì mình tập gánh mạnh, gánh cho chúng sinh, gánh cho mọi người, gánh cho bạn nào, gánh cái nặng á, nguyện cái nặng đem thì tôi cái nhẹ nhường cho người, nguyện cái khó đem thì tôi cái gì cái dễ nhường cho người. Tập quen, Phật tử tập lần tập quen đi. Vì tu là tập, tu là sửa chỗ này nè. Không, thành ra Phật tử đừng có nghĩ rằng mình là tiểu căn tiểu trí ha, ăn thua mình chuyển. Là còn nếu mình không chuyển tâm được thì vẫn là gì? Tiểu căn tiểu trí suốt đời. Mà mình tiểu căn tiểu trí suốt đời không về có Phật được. Phật tử nhớ rằng tu pháp môn tịnh độ niệm Phật, về có Phật là pháp môn đại thừa. Cái thừa này, cái thừa là như cỗ xe trâu chở nhiều người, cỗ xe trâu trắng chở nhiều người. Là bây giờ mình phải thể hiện tinh thần đó, tập lần lần. Mà như vậy thì cảm ứng Đức Phật rất dễ dàng, vì về có Phật để làm Phật. Nói lại nè, cũng như người đại thừa, người tối thượng thừa nghe kinh Kim Cang thì tâm địa mở mang tỏ hiểu đó, mình hành được. Còn bước tiểu thừa tâm nhỏ hẹp quen rồi mình hành không được, không mở tâm, không mở trong lòng được. Vậy đó. Cho nên biết rằng bổn tánh tự nó có trí bát nhã, đó có trí huệ sẵn rồi. Phật tử nó nhớ rằng cái bản thể gốc chân tâm bổn tánh Phật tử là điều gì? Như Phật vậy là toàn năng, toàn giác, toàn tài, toàn thiện. Cho nên là có sẵn trí huệ Phật nhã là gì? Bởi bổn tánh mình lấy trí huệ mà không, mà thường xét soi xử lý, cho nên chẳng cần dùng quán tự. Cho nên bên thiền nó chỉ tạc trực diễn nhân tâm, kiến tánh thành Phật, bất lập nhân tử. Nó bất lập nhân tử, trực diễn nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Cho nên chỗ này người nói là mình dùng trí tuệ sáng suốt của mình mà soi rõ xử lý cái cuộc đời này. Mình nó tự tri, mình tự biết mình. Mình hiện bây giờ mình đừng cần ai xóa cắn mình hết, mà tự giờ mình có gì. Mình có niệm Phật thanh tịnh chưa? Mình có mở rộng lòng chưa? Hay mình còn ích kỷ, còn nhỏ nhen, còn vi kỷ? Mình tự biết. Cho nên như vậy, mình thường xét soi xử lý, khỏi cần học văn tự nhiều. Phật tử mỗi ngày mình niệm Phật, mình có cái tâm mình nó bao dung chăng, độ lượng được chăng, mở rộng lòng được chăng, mình tự soi lấy mình. Tỷ như nước mưa chẳng phải do trời mà có, nguyên bởi sức rồng giấy động mà sanh, khiến cho cả thể loài hữu tình, loài vô tình, tất cả đều được đổ nhường. Sự thật ra Phật tử biết như là khoa học bây giờ nói nước mưa đó là do ánh nắng mặt trời rọ xuống mặt biển, mặt nước, rồi nó bốc hơi lên thành mây, rồi mây gặp cái hơi lạnh nào đó chuyển thành mưa. Nhưng mà người ta nói vậy, nhưng mà bởi vì khoa học không có chứng minh được, không biết được cái loài rồng. Loài rồng có thần thông, rồng chuyển động, chuyển động mây mưa đấy. Nếu không có loài rồng chuyển động mây mưa thì không có mưa được. Mặc dầu nó không khí lên đó, rồi nó nói rằng khoa học nói rằng nhờ khí âm dương hay nhờ khí lạnh nó thổi vô, nhưng mà khí lạnh nó do gì? Rồng nó tạo ra để cần mưa là mưa. Mà khi mà cái loài hữu tình, loài vô tình gì, làm mình với loài thú loài hữu tình, loài vô tình là cây, đất đá là vô tình, tất cả đều rồi. Nếu trường hợp mà mưa thì do cái gì, mặc dầu do ánh nắng mặt trời nó nóng lên, bốc làm nước, bốc hơi lên tụ làm mây, nhưng có sức rồng. Còn mình cũng vậy, mình muốn làm sao mà cái mưa bốc của mình muốn làm sao là học được đạo, ban pháp lành chúng sinh, muốn làm sao mình nếu có phương tiện mình ban bố cho tất cả chúng sinh được gội nhường cái ơn mưa bốc, là nhờ gì? Tâm mình mở rộng lòng. Đấy, cả phải sông ngòi đều trả vào biển cả, hiệp làm một thể. Cái trí bát nhã của bổn tánh chúng sinh cũng giống như thế. Mà tưởng thấy không? Tất cả sông ngòi đều chảy về biển nha. Mưa nước lớn lên tràn bờ, rồi từ gì? Từ dòng sông nhỏ đến dòng sông lớn, dòng sông lớn chảy ra biển. Tất cả dòng sông đều gì? Chảy ra biển. Cho nên Đức Tổ sư mình nói đó là tất cả dòng sông đều chảy ra biển, tất cả chúng sinh đều gì? Trôi chảy đến quả Phật. Tất cả Phật tử thì sớm muộn là đến quả Phật hết. Mà nếu trường hợp mà mình có Phật sẵn, có tự tánh Phật sẵn, mình không tu tập là mình là chúng sinh mãi. Mà tu tập rồi thì mới sớm. Người nào tu tập sớm thì đến quả Phật sớm, an vui sớm, được tốt đẹp sớm. Còn mình không phát tâm thì mình trễ nải, thì mình đau khổ gì dài không biết chừng nào. Chừng nào mình phát tâm được, mình tu trì, mình tiến bộ được thì mới làm Phật, mới giải thoát. Còn không đi trên đường tu tập là Phật tử còn trì trệ, là chúng sinh mãi sanh tử luân hồi, mãi đau khổ mãi. Quý Phật tử nên nhớ rằng Đức Phật nói cái nước mắt mình á, nước mắt cho sự đau khổ chúng sinh á, mà mình khóc đó. Khóc ông, khóc bà, khóc cha, khóc mẹ, khóc có cái cảnh hiệp ly, cảnh đau khổ thì nhiều hơn nước bốn biển. Phật tử có nghĩ rằng một kiếp của mình, một kiếp sống của mình, Phật tử được đau khổ khóc chuyện ly nhỏ không? Đồ bắt được ly ha? Ly hay là người nào khóc nhiều khổ quá, khổ tô. Mà một kiếp mình có một tô nước mắt mà giờ tới bốn biển lớn chứa quá nhiều nước, vậy thì Phật tử nhớ rằng đường sanh tử luân hồi mình bao lâu rồi? vô lượng vô biên kiếp, vô lượng vô biên thân hình, chìm nổi trong ba cõi sáu đường. Bây giờ Phật tử cái phước báo rất lớn mà được giác ngộ này, hôm nay Phật tử duyên làm quá lớn lao, được giác ngộ tu tập, mà tu tập được gặp cái pháp môn tịnh độ, gặp cái đại nguyện Đức Phật Y Nà, nguyện giúp mình vượt qua cảnh đau khổ này, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Phật tử ráng hòa, không khéo mình lùi nữa, mình đi vòng vòng nữa, bốn biển rồi, bây giờ mình đi mình khóc nữa thì thêm biển nữa, năm biển à. Phải nhảy ra, nếu không ra thì còn một biển nước mắt nữa à, thì cho tự khóc à. Nếu không nắm được cái pháp môn tịnh độ, không có nắm được ý chỉ đại từ đại bi Đức Phật hay nà, để tha thiết niệm Phật, để nhờ đại từ đại bi Đức Phật để gì dìu mình qua cửa ải sanh tử luân hồi. Mà khi qua giờ có Phật hay nà rồi là gì, cực lạc là thú vui, rất là thắng diệu cùng cực, không còn chảy nước mắt nữa. Hết nước mắt hết chảy. Bây giờ mình đi khắp trong mười phương, mình giúp chúng sinh để hết chảy nước mắt. Phật tử nên có cái tâm nguyện vậy, khi mình bị vị tha vì chúng sinh, vì mọi người, tâm mình mở rộng bao la, thấy không? À, thì bây giờ tất cả chúng sinh đều gì, tất cả dòng sông đều gì, đều chảy về biển, tất cả chúng sinh đều gì, đều chảy đến quả Phật. Vậy gì đó. Ra bây giờ Phật tử có niềm tin như vậy, niềm tin trọn vẹn như vậy, rồi Phật tử tu trì, rồi cố gắng. Bởi vì Phật tử tập làm quen, Phật tử nên nhớ rằng Phật tử đương nghe sư giảng đây là các pháp tối thượng thừa. Mà nói lại, không có gì tối thượng thừa cả, cái đó là nơi chân tâm mục tánh của mình. Tại hồi nào tới giờ mình vô minh mê khổ, mình ngu si mê muội, mình tập cái thói quen của những người bậc tiểu nhân vị kỷ. Bây giờ mình nghe pháp Phật rồi, mình nguyện trở về chân tâm bổn tánh của chính mình, mình trở về quê cũ nhà xưa, chứ lập lại hoài để chi, là an ủi Phật tử rất nhiều. Mình đừng có tưởng rằng mình là ngu si mê muội, cái gốc mình vậy không, gốc Phật tử là Phật, tự tánh Phật có gốc rồi, tôi tu làm thôi, có bản gốc là được à. Nếu không có cái bản thể gốc Phật tử không như Phật đó, thì đương nhiên Phật tử tu hoài không có làm Phật được. Mà Đức Phật khẳng định rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, mỗi chúng sanh đều có tự tánh Phật cả, tu tập như Phật là làm Phật. Mà ít nhất tu tập Phật tử nguyện trở về chứ, mà ít nhất Phật tử nghe pháp chứ. Xin thưa Phật tử, cái duyên lành rất lớn mới nghe được gì? Đại pháp. Cái pháp chỉ về tâm là đại pháp đấy, cái pháp lớn. Còn Phật tử không có duyên lành không nghe được, không có được nghe được. Kêu thân người khó được, Phật pháp khó nghe, gì đó mà nghe không được, không có duyên để nghe. Phật tử có duyên có nghe rồi, có bỏ trôi qua cũng quá ủ, bỏ trôi qua cũng quá ủ. Mà trong nhà Phật nói, khi mình nghe rồi bỏ trôi qua cũng như không nghe, nghe cũng như không nghe. Ủa, nghe là đáng cố gắng để hành theo. Mà Phật tử nên nhớ rằng Đức Phật nói rằng gì, tâm mình là Phật, tâm mình làm Phật, muốn làm Phật phải niệm Phật. Ta Phật tử phát đề tâm rồi, Phật tử phát nguyện làm Phật, tất cả mình muốn làm Phật, muốn làm Phật được gì, Phật tử niệm Phật, thế thôi, rất dễ quá. Không lẽ với Phật tử đây niệm Phật không được? Chứ nghĩ rằng căn tánh Phật tử đều là gì, dùng lợi căn là căn tốt, niệm Phật được hết. Còn có một số người niệm không được nha Phật tử, số đông nha, số đông nha, không niệm Phật được. Chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm không được, Xin thưa cho hỏi thật, có quý Phật tử nào ngồi trên đạo tràng nghe pháp chưa đây hôm nay nè, có ai niệm Phật không được giơ tay lên coi. Không thấy ai giơ được, ai niệm được hết trơn. Mà niệm được rồi thì Đức Phật gì? Nếu người niệm Phật được, có từng lại Phật, Đức Phật thọ ký gì gì? Chúng sinh này sẽ thành Phật sao này? Phật có niềm tin không? Tâm mình là Phật, tâm mình làm Phật. Muốn làm Phật phải niệm Phật. Nó phải niệm Phật. Và ra Phật tử cứ niệm Phật thì sớm muộn tự làm Phật sớm mà. Đi con đường của Phật đi. Bây giờ Phật tử muốn đi trên đường của Phật đi, đang làm Phật hay là còn làm chúng sinh mãi? Hay là chúng sinh đau khổ mãi, chúng sinh sanh tử luân hồi mãi? Vì thì theo lời Phật dạy cho mình đi theo con đường của Phật ha. Là hôm nay Phật tử bắt đầu phát tâm chưa? Phát tâm niệm Phật cho nó nhừng nhừng chưa? Có người nghiệp duyên, Phật tử ơi, có người nghiệp duyên. Hôm nay nghe sư nói chắc ham đó. Niệm Phật làm Phật dễ quá. Nhưng mà về nhà cảnh cảnh đời miếu rồi có quên chút rồi, quên. Có nhiều người niệm Phật lắm chứ. Nhưng mà niệm thời gian đó rồi quên luôn, quên Phật luôn. Có không? Có đấy. Cái người Phật tử nghe nói cái bà đó tu thời gian cho mấy chục năm mà sao bây giờ bà thối chuyển đạo. Thối chuyển thì sao quên nhớ Phật được. Nhớ chuyện đời, nhớ danh lợi không à. Thấy không? Thành ra bây giờ sư hôm nay cái ngày rằm đầu năm, rằm tháng giêng cũng rằm lớn lớn cho nên Phật tử mới đi hơi khá đông nè. Phật tử nghe được lời pháp, cầu chúc Phật tử nhớ Phật mãi mãi, nhớ chữ Nam Mô với là Phật trong lòng. Mà nhớ mãi mãi như vậy thuần thục thì nhất định Phật tử làm Phật không sai chạy. Chưa làm Phật hiện tại kiếp này thì Đức Phật đã rước mình về có Phật rồi, dạy dỗ cho mình để làm Phật. Kiếp này mà làm Phật thì kiếp sau về có Phật mà cũng làm Phật à. Nhân dịp đầu năm rằm tháng giêng, kính chúc Phật tử nghe được cái thời pháp này để tâm thanh tịnh, để nhập pháp, hiểu rõ pháp là tu hành theo và để được giải thoát sinh tử luân hồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm 2007, nhằm ngày Chủ Nhật, quý Phật tử thọ bát cũng ra giới. Vào giờ này tôi xin thay mặt Tăng Bảo để giảng với Phật tử đưa điều Phật pháp. Như ngày cũng hôm qua cũng giảng đường Pháp Bổn Đằng Kinh thì cái phẩm trí huệ Bát Nhã, hôm nay cũng tiếp giảng cho nó hết những cái đoạn phẩm Bát Nhã. Chắc là thầy sư không giảng hết cuốn Pháp Bổn Đằng Kinh đâu, có nhiều cái thấy cũng không cần thiết, thấy gì chuyên về cái pháp tu thiền quá đó. Nhưng mà lấy nào mà những đoạn nào cần thì sư giảng thêm cho một thời ý niệm. Rồi hôm nay tiếp. Chư thiện trí thức, người tiểu căn nghe pháp đốn giáo này ắt là điên đảo. Cũng như loài cỏ cây gốc rễ nhỏ yếu, nếu bị một đám mưa to chắc đều ngã rạp, không thể lớn lên được. Nguyên người tiểu căn có trí Bát Nhã cũng như người đại trí, không có chỗ gì khác. Nhưng bởi cớ sao họ nghe pháp mà lòng chẳng mở mang tỏ sáng? Ấy bởi cái nghiệp chướng của sự tà kiến còn nặng, cái gốc rễ của sự phiền não chăm sâu, cũng như một đám mây lớn che án mặt nhật. Nếu chẳng gặp đặng luồng gió thổi thì ánh sáng mặt nhật không hiện ra được. Cái này kỳ rằm rồi sư cũng có giảng một phần để cho tự ý niệm. Cái này ngài nói rõ thêm nha, ngài nói rõ thêm cái này là cái người mà tiểu căn tiểu trí đó, mình thường chúng nói người như là tiểu nhân á, theo là sao, là cũng như loài cỏ cây gốc rễ nhỏ yếu, nó bị đám mưa to chắc ngã rạp không thể lớn lên được, thì người người tiểu căn tiểu trí á, mà nghe cái pháp mà thiền trực chỉ hay pháp đại bát nhã này á, thì tất nhiên là không thể nhận thức được, không thể tu trì được. Tại sao? Ngài nói nè, mỗi người không phải là sanh ra rồi là tiểu căn tiểu trí cả nha, thấy không? Mà ngài nói rõ ràng là ấy bởi cái nghiệp nguyên người tiểu căn của trí bát nhã cũng như người đại trí. Sư cũng giảng lại hoài thì rồi đó, cũng giảng mà cái này sẽ đọc lại hoài. Trên đạo Phật không có kiểu vô hữu cao hạ, không có cao thấp, không có lớn nhỏ, không? Như bên ngoài sử dụng, như ngoài đạo tử thấy, ở bên ngoài những đạo giáo khác nó là như Chúa Trời là đại ngã, còn mình chúng sinh là tiểu ngã, cái thường dùng danh từ đó. Nhưng mà trên đạo Phật là vô hữu cao hạ, không có lớn nhỏ. Có chỗ mà nói là bình đẳng tánh trí, tâm Phật chúng sinh giai đồng. Mình ngài Đức Phật nhìn đi sâu vào cái bản thể, mà cả những đức, những chúa trời này kia là cũng chưa nắm được cái bản thể. Cho nên mấy ngài nói vậy thôi. Còn đạo Phật nắm sâu vào cái bản thể thì Đức Phật thấy chúng sinh với ngài đồng bản thể, bản thể ngay gốc nó vô giai đồng. Thì chỗ này Đức Cổ đang nói vậy. Thật ra cái người tiểu trí với người đại trí cũng giai đồng, đồng ở chỗ mà cái trí huệ như chăn ngựa cũng là giai đồng, nghe không? Nhưng mà tại sao ngài nói cái tiểu trí là cái tiểu trí là do nghiệp chướng của tà kiến còn nặng, thấy biết là lạc, thấy biết lầm lạc. Mình chăm cái gốc rễ trong vô lượng kiếp, mình gieo cái chủng tử lầm lạc rồi nhiều đời kiếp, thấy không? Ra bây giờ nó như là ánh mặt, thường thường là nó ánh mặt mây mà nó che mặt nhật thôi. Mặt nhật thì giai đồng, mình với Phật chúng sinh cũng như là đại trí tuệ đó, và như ánh sáng mặt nhật mặt trời giai đồng. Nhưng mà mình thì chúng sinh thì che lớp mây dày, Bồ Tát thì bị lớp mây mỏng che, Phật thì không còn mây che nữa. Nhưng mặt trời là mặt trời. Thì chỗ đó tâm Phật chúng sinh giai đồng là chỗ này, là chỗ bản thể đó, tự nắm rõ như này. Thì cho nên khi mà nói rằng khi mà cái Phật người tiểu trí mà nghe pháp rõ ràng, nắm được ý chỉ pháp rồi tu trì thì cũng như là người đại trí. Sao người đại trí cũng giai đồng? Đại trí là người ta mở tâm ra, mở rồi ta nhận được cái ý chỉ tâm. Thì bây giờ mình người tiểu trí, cho tiểu trí đi ha, nhưng khi mình nghe mình mở tâm rồi thì cũng đồng mở tâm, mở ngay cái bản thể, mở ngay gốc hết, thì lớn nhỏ gì, đại trí tiểu trí gì, thấy không? Đó là ra bây giờ Phật tử khi mình nghe được vậy, mình nếu mình chưa ngộ được tâm á thì tạm đó là người tiểu trí đi. Mà khi Phật tử nghe rồi, ngộ được bản tâm rồi thì đồng với người đại trí à. Bây giờ nghe Phật, nghe pháp hoài trực nhận được bản tâm mình thì người tâm nó mở cũng đồng, mặt trời giai đồng, thấy chưa? Đạo tử đừng có ngại. Nếu bây giờ tôi chưa ngộ, tôi chưa sáng tỏ vấn đề, thành ra tôi còn ngại, hay là có thể nói là mình người tiểu trí. Nhưng mà đừng ngại đó, Phật tử nghe pháp hoài, Phật tử tu hành, Phật tử niệm Phật để tâm thanh tịnh rồi nó mở, thấy chưa? Mở. cái câu này á, mình cũng rất là Phật tử rất là an ủi. Sự thật ra là do sự tà kiến nè, cái gốc rễ phiền não, sự chấp nhất mình nó châm sâu. Phật tử biết cái người mà Đức Phật á, đạo Phật cái tổ sau này mình đọc cái lịch sử mình biết mấy ngài dạ đạo, ngài đệ tử đến hỏi đạo, ngài phá chấp không à, vô lượng kiếp tới giờ mình chấp nhất dữ lắm, chấp chặt à, cái ý kiến mình đúng, cái lời mình đúng, cái gì mình cũng đúng, mà con người thì không có đúng. Mình đúng là cái người không đúng, tại không đúng ý mình chứ mà không phải là không đúng theo chân lý. Đôi khi cái người ta sống cuộc đời này nó tập ý mình, nó buồn phiền quá, mà cái người ở trên nó rầy rà được thì rầy rà ở dưới dưới, mà rầy rà mà tự biết nếu mình rầy rà được rồi mình ở trên rầy xuống. Nhưng mà hai đàn phiền não đó nè, mình rầy người ta làm phiền não đó. Cho nên Đức Phật đó là dạy cho mình nó với cái trí huệ bát nhã đó, mình tập từng lần cái bao dung độ lượng, hài hòa với từ bi tất cả chúng sinh đó, thì Phật tử nó nhẹ, mình nhẹ, người cũng nhẹ. Nhưng mà Phật tử nên nhớ rằng cái trí huệ bát nhã nha, không phải là mình hài hòa bao dung mình ai làm gì làm cũng được,